Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thư ký NATO triệu tập cuộc họp với Nga vào ngày 12 tháng 1. Tân đại sứ Napper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tới Việt Nam sau vài tuần. Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết đối với nhóm người Việt lừa đảo dân Mỹ qua mạng. Và truyền thông Ấn Độ nói rằng Việt Nam có thể đặt mua tên lửa hành trình BrahMos. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa triệu tập một cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga vào ngày 12 tháng Giêng. Một quan chức của Liên minh quân sự cho biết hôm 4 tháng Giêng trong một tuyên bố gửi cho hãng tin Reuters. Bất kỳ cuộc đối thoại nào với Nga sẽ phải được tiến hành trên cơ sở có đi có lại, giải quyết những lo ngại của NATO về hành động của Nga và diễn ra với sự tham vấn của các đối tác châu Âu của NATO. Quan chức này đề cập đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trước đó, hôm 30 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ phản ứng dứt khoát nếu có thêm một cuộc xâm lược nào vào Ukraine. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố, Tổng thống Biden kêu gọi Nga giảm leo thang căng thẳng với Ukraine. Bà Psaki nói, Tổng thống nói rõ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác sẽ đáp trả dứt khoát nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 31 tháng 12 cho biết, ông đã nói rõ với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm rằng ông Putin không thể xâm lược Ukraine. Người đầu tàu Triều Tiên quay về lại quê nhà miền Bắc đầy rủi ro và hiếm có vào tuần trước đã từng phải vật lộn để kiếm sống ở Hàn Quốc. Các quan chức và báo chí cho biết hôm 3 tháng Giêng, theo hãng tin Reuters, quân đội Hàn Quốc xác nhận người đàn ông vượt qua khu phi quân sự DMZ, nơi có đầy bom mìn và loại vũ khí ngăn cách hai miền Triều Tiên hôm 1 tháng Giêng, là một người Triều Tiên đã đào tẩu sang miền Nam trong cùng khu vực chỉ hơn một năm trước. Một quan chức quân đội cho biết người đào tẩu ở độ tuổi 30 đã chật vật kiếm sống với công việc dọn vệ sinh. Tôi có thể nói rằng ông ấy được xếp vào tầng lớp thấp hơn, hầu như khó kiếm sống. Quan chức này nói và từ chối giải thích chi tiết do những lo ngại về quyền riêng tư. Các quan chức cho biết đã mở cuộc điều tra về cách người đàn ông này trốn qua được lính canh gác, dù đã bị camera giám sát phát hiện vài giờ trước khi vượt qua biên giới. Họ không thấy nguy cơ người đàn ông này là gián điệp của Triều Tiên. Các quan chức Triều Tiên chưa bình luận về vụ việc này và truyền thông nhà nước cũng không đưa tin. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quok đưa tin rằng cảnh sát ở quận Nowon, phía bắc Seoul, những người đã bảo vệ và chăm sóc cho người Triều Tiên đào tị này vào hồi tháng 6, đã nêu lên những lo ngại về việc ông sẽ vượt biên về lại miền Bắc. Tính đến tháng 9, có khoảng 33.800 người Bắc Triều Tiên đã tái định cư ở Hàn Quốc, thực hiện một cuộc hành trình dài đầy rủi ro, thường là qua Trung Quốc để tìm kiếm một cuộc sống mới, trong khi chạy trốn sự nghèo đói và áp bức ở quê nhà. Các nhà hoạt động Mỹ đang kêu gọi công ty Tesla đóng cửa một phòng trưng bày mới ở khu vực Tân Cương miền Tây Bắc Trung Quốc, nơi chính quyền Trung Quốc bị tố cáo ngược đãi các dân tộc thiểu số theo đạo Hồi. Hãng tin AP loan tin hôm 4 tháng Giêng. Hôm 31 tháng 12, Tesla thông báo khai trương phòng trưng bày ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương và loan báo trên mạng xã hội Trung Quốc rằng hãy bắt đầu hành trình hoàn toàn bằng điện ở Tân Cương. Hội đồng quan hệ Hồi giáo Mỹ, một tổ chức của Mỹ có trụ sở ở Washington, D.C., hôm 3 tháng Giêng hối thúc công ty Tesla và chủ tịch Elon Musk đóng cửa phòng trưng bày này và ngừng hỗ trợ kinh tế cho nạn diệt chủng. Áp lực lên các công ty nước ngoài cần phản ánh các vấn đề ở Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và các vấn đề chính trị khác đang gia tăng. Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc buộc các công ty phải chấp hành quan điểm của Bắc Kinh trong các quảng cáo và trên các trang web. Ông Ibrahim Cooper, giám đốc truyền thông của Hội đồng quan hệ Hồi giáo Mỹ, cho biết trong một tuyên bố, Không một công ty Mỹ nào nên kinh doanh ở một khu vực là tâm điểm của chiến dịch diệt chủng nhắm vào một nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số. Các nhà hoạt động và các chính phủ nước ngoài cho biết khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người thuộc các sắc tộc thiểu số khác theo Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại giam ở Tân Cương. Các quan chức Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc này và nói rằng các trại này là để đào tạo, việc làm và chống lại chủ nghĩa cực đoan. Vào ngày 31 tháng 12, cơ quan kỷ luật của đảng cầm quyền Trung Quốc đã đe dọa tẩy chay công ty Walmart sau khi một số người mua hàng phàn nàn trên mạng xã hội rằng họ không thể tìm thấy hàng hóa từ Tân Cương trong các cửa hàng Walmart và Sam's Club ở Trung Quốc. Vào tháng 12, tập đoàn Intel, nhà sản xuất chip máy tính lớn nhất thế giới, cũng đã xin lỗi vì yêu cầu các nhà cung cấp tránh tìm nguồn cung ứng hàng hóa từ Tân Cương sau khi báo chí nhà nước tấn công công ty và bình luận trên mạng kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Intel. Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương trừ khi chứng minh chúng không phải do lao động cưỡng bức làm ra. Trung Quốc là một trong những thị trường lớn của Tesla. Nhà máy đầu tiên của công ty bên ngoài Hoa Kỳ đã được mở cửa tại Thượng Hải vào năm 2019. Thái Lan đã mở cửa trở lại Vịnh Maya, một bãi biển cát trắng nổi tiếng trong bộ phim The Beach vào năm 2000 do nam tài tử Leonardo DiCaprio thủ vai chính hơn 3 năm sau khi đóng cửa, giúp hệ sinh thái phục hồi sau tác động của hàng nghìn du khách đến đây mỗi ngày, theo hãng tin Reuters. Bãi biển Vịnh Maya được bao quanh bởi vách đá cao 100 mét nằm trên đảo Phi Phi Lê ở biển Andaman và chỉ có thể đến bằng thuyền từ các địa điểm gần đó như đảo Phuket hoặc đảo Phi Phi hoặc từ khu đất liền Krabi. Vào năm 2018, nhà chức trách đã đóng cửa toàn bộ Vịnh Maya, cho rằng các rạn san hô và các khu vực bãi biển sẽ bị hư hại do các hoạt động du lịch liên tục. Nhưng kể từ đầu năm nay, một số du khách đã được phép quay trở lại. Ông Yuthasak Supathorn, giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, nói với hãng tin Reuters, cá mập đã quay trở lại, các rạn san hô mọc trở lại và nước trong xanh trở lại. Những điều này cho thấy rằng thiên nhiên sẽ được chữa lành nếu chúng ta cho nó thời gian, và chúng ta cũng phải cố gắng để giữ cho nó như vậy. Để chắc chắn rằng bãi biển vẫn được bảo vệ, nhà chức trách cho biết chỉ có tối đa 375 du khách được phép tham quan cùng một lúc, và việc bơi lặn sẽ bị cấm từ bây giờ. Họ cho biết tàu thuyền sẽ chỉ được phép cập cảng tại một địa điểm được chỉ định ở phía sau vịnh để tránh làm hỏng các rạn san hô. Trước đại dịch COVID-19, du lịch chiếm 12% nền kinh tế Thái Lan và là động lực tăng trưởng chính, dưới việc quốc gia này thu hút 40 triệu du khách vào năm 2019. Nhưng du lịch đại trà thường phải trả giá đắt đối với môi trường ở Thái Lan và các khu vực khác ở Đông Nam Á, với những bãi biển nhiệt đới xinh đẹp một thời trở nên ô nhiễm và đầy rác. Một bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ hôm 3 tháng Giêng kết án bà Elizabeth Holmes, người sáng lập công ty Theranos, phạm tội lừa đảo các nhà đầu tư vào công ty khởi nghiệp xét nghiệm máu, bị kết tội 4 trong số 11 tội danh, theo hãng tin Reuters. Bà Holmes bị kết tội lừa đảo nhà đầu tư và âm mưu, nhưng được tha bổng về 3 tội lừa gạt bệnh nhân đã trả tiền cho các xét nghiệm của công ty và một cáo buộc âm mưu liên quan. Bồi thẩm đoàn không thể đưa ra quyết định về 3 tội danh liên quan đến các nhà đầu tư cá nhân khác. Hiện ngày tuyên án chưa được ấn định. Các công tố viên cho biết bà Holmes, 37 tuổi, đã lừa đảo các nhà đầu tư tư nhân từ năm 2010 đến 2015 bằng cách thuyết phục họ rằng những chiếc máy nhỏ của Theranos có thể làm một loạt các xét nghiệm chỉ dưới một giọt máu chích từ ngón tay. Bà Holmes trở nên nổi tiếng ở thung lũng Silicon sau khi thành lập công ty Theranos vào năm 2003 ở tuổi 19. Bà thu hút cả những nhà đầu tư giàu có nổi tiếng, bao gồm cả ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và các thành viên hội đồng quản trị cấp cao. Giá trị tài sản ròng của bà được tạp chí Forbes ước tính là khoảng 4,5 tỷ đô la vào năm 2015. Bà phải đối mặt với án tù lên đến 80 năm khi bị thẩm phán Edward Davila của Hoa Kỳ kết án, nhưng có khả năng sẽ nhận được mức án thấp hơn nhiều. Bà Holmes cũng bị buộc tội đánh lừa bệnh nhân về độ chính xác của các xét nghiệm, nhưng được tha bổng về những cáo buộc đó. Bà Holmes có khả năng sẽ kháng cáo, nhưng luật sư của bà và người phát ngôn của các công tố viên không trả lời bình luận hôm 3 tháng Giêng Phán quyết trên của bồi thẩm đoàn được đưa ra sau 7 ngày nghị án. Quốc hội Hoa Kỳ đang gặp phải sự gia tăng chưa từng có số các ca nhiễm COVID-19 với tỷ lệ dương tính trong 7 ngày tại một điểm xét nghiệm đã tăng lên 13% so với cuối tháng 11 là chỉ 1%. Hãng tin Reuters dẫn thông tin của bác sĩ phụ trách Điện Capitol cho biết hôm 3 tháng Giêng. Hầu hết các ca nhiễm COVID-19 ở Điện Capitol đã xảy ra với những người đã tiêm chủng, dưới biến thể Omicron chiếm khoảng 61% số ca và biến thể Delta chiếm 38% dựa trên mẫu xét nghiệm ngày 15 tháng 12. Bác sĩ Brian Monahan viết trong thư gửi các nhà lập pháp và nhân viên hôm 3 tháng Giêng. Sự gia tăng này diễn ra khi số ca nhiễm COVID-19 mới ở Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi trong 7 ngày qua, lên mức trung bình 418.000 ca một ngày, theo số liệu của hãng tin Reuters. Bác sĩ Monahan lưu ý rằng lây nhiễm tăng đột biến trong số những người đã tiêm chủng ở Điện Capitol, nhưng không dẫn đến tình trạng phải nhập viện hay có biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong, và đó là một thực tế chứng minh tầm quan trọng của việc tiêm chủng. Chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích người dân đã tiêm chủng nên đi tiêm thêm mũi tăng cường và những người chưa tiêm vaccine nên đi tiêm chủng. Bác sĩ Monahan nói trong thư rằng khoảng 65% số ca nhiễm COVID-19 tại Điện Capitol có triệu chứng và trong số các trường hợp khác, những người xét nghiệm dương tính không có triệu chứng. Thượng viện trở lại nhóm họp vào ngày 3 tháng Giêng sau kỳ nghỉ lễ cuối năm, nhưng chỉ tổ chức một phiên họp ngắn do bão tuyết, và cũng vì bão tuyết nên điểm xét nghiệm ở Điện Capitol phải đóng cửa sớm.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nhân vật sẽ là đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tại Việt Nam vừa tuyên thệ ở thủ đô Washington. Đại sứ quán của Mỹ ở Hà Nội đăng trên trang Facebook chính thức của họ vào sáng 4 tháng 1 năm 2022 thông điệp xin chúc mừng đại sứ Mark Knapper tuyên thệ nhậm chức tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chúng tôi mong sớm được đón tiếp đại sứ Knapper đến Việt Nam. Kèm theo bài đăng là bức ảnh cho thấy đại sứ Mark Knapper tuyên thệ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với sự tham dự của vợ ông, bà Suzuko và con trai Alex. Lời chào mừng của Đại sứ quán Mỹ dành cho vị tân đại sứ nhận được hơn 2.700 phản ứng yêu thích và được hàng trăm người chia sẻ bình luận. Theo quan sát của VOA, đa số người đăng lời bình luận viết rằng họ chúc mừng hoan nghênh ông Knapper trên cương vị mới và mong ông sẽ đưa quan hệ Mỹ-Việt lên tầm cao mới, tốt đẹp hơn, thực chất hơn. Một vài người bày tỏ ý muốn ông quan tâm nhiều đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Trong khi đó, có hai người dùng những lời lẽ khiếm nhã cho rằng trong nhiệm kỳ của mình, vị tân đại sứ Mỹ sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp dung túng bao che cho những người bị gọi là lũ dân chủ cuội, chống phá xuyên tạc về Việt Nam. Ông Knapper được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ ở Việt Nam hồi tháng 4 năm 2021, nhưng mãi đến tháng 12, ông mới chính thức được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận sau một thời gian bị đình hoãn vì các vị thượng nghị sĩ không thỏa hiệp được với nhau về nhiều vấn đề kinh tế chính trị của Mỹ. Trong tiến trình để được chuẩn thuận, tại buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi giữa tháng 7 năm 2021, ông Knapper nói kế hoạch của ông về phát triển mối quan hệ Mỹ-Việt chú trọng vào 4 lĩnh vực gồm an ninh, thương mại đầu tư, các vấn đề di sản chiến tranh và nhân đạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Nhà ngoại giao mới ngoài 50 tuổi được đánh giá là rất tài năng của Mỹ, cho biết ông cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai nước vốn là đối thủ trong chiến tranh Việt Nam, gây ra nhiều mất mát đau thương cho cả hai bên. Theo lời ông Knapper tại buổi điều trần, giờ đây cả Hà Nội lẫn Washington đều tin rằng không có một thách thức nào lớn hơn mối nguy Trung Quốc, bao gồm cả nguy cơ từ Biển Đông, nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chống lấn. Bên cạnh một số điều quan trọng mà Mỹ và Việt Nam có chung mối quan tâm và lợi ích, ông Nepper lưu ý rằng cũng có hai thách thức cản trở sự phát triển quan hệ giữa hai nước là thương mại và nhân quyền. Ông khẳng định sẽ mưu tìm một thị trường giao thương công bằng hơn với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Ông Nepper từng là tham tán chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ năm 2004 đến năm 2007. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn về chính sách đối ngoại và ngoại giao, với nhiều năm nghiên cứu các vấn đề chính sách, văn hóa và ngôn ngữ ở khu vực Đông Á. Nhà ngoại giao này có thể nói được ba ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Trước khi trở thành đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông Nepper từng nắm cương vị phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Hàn Quốc và Nhật Bản.
Một tòa án liên bang ở Florida vừa ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với ba công dân Việt Nam trong việc lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch COVID-19 nhắm vào hàng nghìn người tiêu dùng Mỹ theo cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE. Vụ việc được Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa HSI của ICE phối hợp với Bộ Công an Việt Nam, Sở Ngoại vụ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Công an Hà Nội điều tra hồi năm ngoái. Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, các cơ quan liên quan của Việt Nam đã điều tra và bắt giữ 3 người về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam vào tháng 8 năm 2020. Một đơn khiếu nại nộp lên tòa án quận trung tâm của Florida vào tháng 8 năm ngoái cáo buộc nhóm người Việt gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản đã tham gia vào một vụ lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch để thu lợi cá nhân. Theo thông báo của ICE về phán quyết của tòa liên bang ở Tampa hôm 28 tháng 12, nhóm này lập ra hơn 300 trang web và họ dùng để bán các sản phẩm lúc đó đang trở nên khan hiếm trong thời gian đại dịch ở Mỹ, gồm nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn. Hàng nghìn nạn nhân ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã trả tiền cho các mặt hàng được tiếp thị qua các trang web này, nhưng không bao giờ nhận được sản phẩm đã đặt hàng. Theo Đại sứ quán Mỹ cho biết, vào tháng 8 năm 2020, hơn 7.000 nạn nhân bị lừa bởi nhóm người này và các điều tra viên của HSI đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá gần 1 triệu đô la. HSI đã hoạt động không mệt mỏi để phá vỡ và triệt phá các mạng lưới tội phạm trên khắp thế giới, những kẻ đang lợi dụng đại dịch toàn cầu để thu lợi tài chính cho riêng họ. Đặc vụ John Condon của HSI Tampa nói trong thông cáo của ICE. Ông nói thêm rằng lệnh cấm vĩnh viễn này là bước cuối cùng để đảm bảo những người này không còn có thể lợi dụng lừa đảo bất kỳ ai nữa. Theo ICE, các bị cáo đã lập ra hàng trăm tài khoản email và mở một tài khoản tại một công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua Internet để thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị cáo cũng bị cáo buộc đã đưa ra các địa chỉ liên lạc và số điện thoại lừa đảo trên các trang web mà họ lập ra, khiến các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan ở Hoa Kỳ nhận được rất nhiều cuộc gọi khiếu nại từ các nạn nhân bị nhóm này lừa đảo. Đưa tin về vụ việc này hồi tháng 8 năm ngoái, Công an Nhân dân cho biết ba người này cùng một người khác tên Đỗ Chí Huy cũng bị bắt trong vụ này, đã lập khoảng 110 trang website thương mại điện tử, chạy quảng cáo trên Google Shopping và lập tài khoản PayPal để nhận tiền từ khách hàng đặt hàng. Nội dung các website được các nhóm sao chép từ các trang thương mại điện tử của Mỹ như Walmart hay Best Buy. Nhóm còn tải mã vận đơn lên PayPal thông qua trang web của đơn vị vận chuyển UPS của Mỹ nhằm mục đích đánh lừa khách hàng rằng hàng đã được chuyển nhưng trên thực tế không có hàng vì đơn hàng không có thật. Quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách bộ phận dân sự, ông Brian Boyton, được ICE trích lời nói rằng những trò lừa đảo lợi dụng đại dịch toàn cầu nhắm vào người tiêu dùng Mỹ là đặc biệt nghiêm trọng và rằng Bộ Tư pháp cam kết làm việc với các đối tác thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu để ngăn chặn bất kỳ ai muốn trục lợi thông qua loại hành vi lừa đảo này. Quyền luật sư Hoa Kỳ của quận trung tâm Florida, Karen Hoffman, cho rằng lệnh cuối cùng được đưa ra trong vụ việc dân sự này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của quận trong việc đảm bảo rằng các hành vi gian lận lừa đảo sẽ bị xử lý trong lĩnh vực cực kỳ quan trọng này. ICE cho biết hành động thực thi dân sự được đệ trình lên Tòa án Liên bang ở quận Tampa là một phần nỗ lực không ngừng của Bộ Tư pháp Mỹ trong việc phát hiện, điều tra và truy tố các hành vi bất hợp pháp liên quan đến đại dịch. Lệnh cấm vĩnh viễn này kéo dài lệnh ban đầu nhằm ngăn chặn hành vi gian lận của các bị cáo và đóng cửa các trang web lừa đảo của nhóm người Việt. Việt Nam đang muốn đặt mua tên lửa hành trình BrahMos từ Ấn Độ và thương vụ này có thể được bàn thảo trong chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tới Hà Nội, theo truyền thông Ấn Độ. Bộ trưởng Singh dự kiến tới thăm Việt Nam vào tuần thứ hai của tháng này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam, theo The Economic Times và Wired. Ghi nhận của tờ Thời báo Kinh tế cho biết việc xuất khẩu quốc phòng và các hợp tác như đào tạo và bảo dưỡng các thiết bị quốc phòng có thể nằm cao trong nghị trình thảo luận trong chuyến thăm 3 ngày của Bộ trưởng Singh tới Việt Nam. Tờ báo tiếng Anh của Ấn Độ còn nói rằng Việt Nam cũng quan tâm đến việc mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga cùng sản xuất. Tương tự, kênh tin tức tiếng Anh của Ấn Độ Wired cho biết chuyến thăm của Bộ trưởng Singh tới Việt Nam còn để củng cố thị trường xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ. Trích dẫn nguồn tin của các chuyên gia quốc phòng, Wired cho biết Bộ trưởng Ấn Độ dự kiến sẽ bàn thảo với phía Việt Nam về việc mua bán các thiết bị quốc phòng của Ấn Độ, trong đó có tên lửa hành trình BrahMos. Vẫn theo Wired, Việt Nam và Ấn Độ đã thương thảo về việc tiếp nhận loại tên lửa siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất từ ít nhất một năm qua. Kênh tin tức này nhận định rằng Việt Nam đang muốn hiện đại hóa các vũ khí quốc phòng trước mối lo ngại ngày càng tăng từ Trung Quốc. Còn theo nhận định của tờ Thời báo Kinh tế, chuyến thăm của Bộ trưởng Singh tới Việt Nam sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông tới Đông Nam Á kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, trong lúc Trung Quốc ngày càng bành trướng sức mạnh trong khu vực. Bộ trưởng Singh đã có cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp phía Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang vào tháng 7 năm ngoái, trong đó hai bên thảo luận một loạt các vấn đề về việc tiến hành kế hoạch hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Hai bộ trưởng đã đánh giá tiến độ thực hiện các sáng kiến hiện tại và đưa ra cam kết tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa lực lượng quốc phòng hai nước. Tại cuộc gặp trực tuyến, hai bộ trưởng đã nhất trí khởi động các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng. Trong một loạt các dòng đăng tải trên Twitter sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Việt Nam, ông Singh gọi mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam là mạnh mẽ và hiệu quả. Truyền thông Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, nhưng trong cuộc hội đàm trực tuyến hồi tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Giang đã mời người đồng cấp phía Ấn Độ của mình tới thăm Hà Nội. Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam vào năm 2016 và là một trong ba nước duy nhất ngoài Trung Quốc và Nga có quan hệ ở mức cao nhất này với Hà Nội. Khoản tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la của Ấn Độ dành cho Việt Nam đã được sử dụng để đầu tư cho các thiết bị hải quân. Ấn Độ đã và đang đào tạo các nhân viên quân sự Việt Nam cũng như giúp Việt Nam bảo trì một số sản phẩm quốc phòng giữa lúc hai nước ngày càng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này trước mối lo ngại chung về sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai 3 cuộc thanh tra về mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế cũng như tại các ủy ban nhân dân của hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh trong quý 1 năm 2022. Đây là kế hoạch để thực thi một cách cụ thể những nhiệm vụ do Thủ tướng giao cho cơ quan Thanh tra Chính phủ nhằm mục đích chống lãng phí tiêu cực. Các báo trong nước cho hay hôm 4 tháng 1 năm 2022 dẫn lại một báo cáo của cơ quan này gửi lên Thủ tướng. Báo cáo nói trong thời gian tới, bên cạnh 3 cuộc thanh tra đáng chú ý nêu trên, Thanh tra Chính phủ cũng hướng dẫn bằng văn bản cho các bộ ngành địa phương về xây dựng kế hoạch thanh tra cho năm 2022, trong đó có nội dung về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19. Kế hoạch thanh tra đối với Bộ Y tế và hai thành phố lớn nhất của Việt Nam được công bố giữa lúc vụ bê bối mua bán các bộ xét nghiệm của công ty Việt Á tiếp tục có những diễn biến mới. Báo chí Việt Nam loan tin rằng đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, ít nhất 19 người bị Bộ Công an khởi tố vì có vai trò trong vụ thổi giá đưa nhận hối lộ khi mua bán các bộ xét nghiệm của Việt Á. Trong số những người đó có 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp vụ thuộc hai bộ Y tế, Khoa công nghệ bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hàng chục người khác thuộc diện bị tình nghi. Như VOA đã đưa tin, vụ bê bối lộ ra trong 10 ngày cuối tháng 12 năm 2021 khi mà Công an khởi tố và bắt giam ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vì vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh bộ xét nghiệm COVID-19. Điều tra ban đầu của nhà chức trách cho thấy là Việt Á đã cung cấp các bộ xét nghiệm cho các cơ quan y tế của 62 trên 63 tỉnh thành trên cả nước Việt Nam với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Nhà chức trách cáo buộc rằng ông Phan Quốc Việt lợi dụng tình hình dịch bệnh để bắt tay với các quan chức cấp địa phương nâng giá bộ xét nghiệm và hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Điều này được nhắc lại và nhấn mạnh trong một báo cáo của chính phủ trình lên Quốc hội được báo chí dẫn lại hôm 4 tháng 1. Trong báo cáo, chính phủ đánh giá rằng vụ bê bối Việt Á là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Công ty Việt Á đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi. Đồng thời, một số cá nhân đã vi phạm các quy định trong việc tổ chức thực hiện mua sắm đấu thầu và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo một đoạn của báo cáo. Giới quan sát đưa ra những tính toán cho rằng số tiền các quan chức được chia chác đút túi có thể vào khoảng 800 tỷ đồng. Vụ việc đang gây phẫn nộ to lớn trong dư luận của Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, điểm lại rằng toàn bộ vụ việc có sự chuẩn bị rất công phu, có mục tiêu chính sách được thiết lập rõ ràng và được thực hiện qua các công đoạn đầy đủ theo quy trình pháp luật, cũng như việc xây dựng tính chính danh qua hệ thống truyền thông chính thống. Ông Thành nhận định với quy mô và bài bản như vậy, có thể nói đây là một bằng chứng cho thấy tham nhũng của Việt Nam đã tiến từ giai đoạn tham nhũng hành chính và tham nhũng chính sách sang một giai đoạn mới có tính chất hoàn toàn khác là lũng đoạn nhà nước. Theo nhà nghiên cứu này, sự tiến hóa từ tham nhũng nhỏ lẻ lên tham nhũng có hệ thống, tham nhũng và thao túng chính sách rồi lên đến giai đoạn lũng đoạn nhà nước là bước phát triển về chất của sự suy thoái xã hội. Và ông khuyến cáo rằng Việt Nam cần nhìn nhận rõ thực trạng này để chuẩn bị cho những giải pháp đối phó phù hợp với bản chất nghiêm trọng của vấn đề.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Lên án Nga phóng thử tên lửa phá hủy vệ tinh. Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa phá hủy vệ tinh của Nga, nhắm vào một trong những vệ tinh của chính Nga, tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ bay trong quỹ đạo có thể theo dõi được. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Antony Blinken lưu ý, ngoài những nguy hiểm mà vụ thử như vậy gây ra cho các phi hành gia và nhà du hành vũ trụ, các mảnh vỡ giờ đây cũng sẽ đe dọa các vệ tinh và các vật thể không gian khác, những lợi ích quan trọng về an ninh, kinh tế và khoa học của tất cả các quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. 5 phi hành gia và 2 nhà du hành vũ trụ trên trạm không gian quốc tế ISS, 4 người Mỹ, 1 người Đức và 2 người Nga, đã làm theo các quy trình khẩn cấp và trú ẩn trong các khoang neo đậu của họ. Giám đốc NASA Bill Nelson gọi vụ phóng này của Nga là vô trách nhiệm và gây mất ổn định. Ông nói, với lịch sử lâu đời về các chuyến bay của con người trong vũ trụ, không thể tưởng tượng được rằng Nga lại gây nguy hiểm cho không chỉ các phi hành gia của Mỹ và đối tác quốc tế trên trạm ISS, mà còn cả chính các phi hành gia của họ. Hành động của họ là liều lĩnh và nguy hiểm, đe dọa cả trạm vũ trụ Trung Quốc và các phi hành gia Trung Quốc trên đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên rằng Mỹ đã nhiều lần nêu quan ngại với Nga về loại thử nghiệm vệ tinh này và hệ quả của các mảnh vỡ quỹ đạo tồn tại lâu dài. Ngoại trưởng Blinken nói, các sự kiện ngày 15 tháng 11 năm 2021 chứng minh rõ ràng rằng Nga bất chấp tuyên bố phản đối việc vũ khí hóa ngoài không gian, sẵn sàng gây nguy hiểm cho tính bền vững lâu dài của không gian bên ngoài. Hành vi liều lĩnh và vô trách nhiệm đó khuyến khích các nước khác khám phá và sử dụng không gian bên ngoài một cách bừa bãi. Ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác sẽ tìm cách đáp trả hành động vô trách nhiệm này. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia du hành vũ trụ có trách nhiệm cùng chúng tôi nỗ lực xây dựng các chuẩn mực về hành vi có trách nhiệm và không tiến hành các vụ thử nguy hiểm, vô trách nhiệm và tiêu cực như những vụ Nga đã thực hiện.